Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 57, có nhan đề là nên cầu tinh thuần, đừng tham nhiều. Tiết này tổ dạy chúng ta nên cầu tinh thuần, đừng có tham nhiều. Ở trong luận này tổ dạy như thế này: có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, chí kiên quyết, thì sẽ lạc vào khuyết điểm. Niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau sinh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Có lần chuỗi, còn lần chuỗi mà niệm theo định số thì sức niệm tinh tiến mau thuần thục, ví như người tuy yếu chân nhưng nhờ nương nơi cây gậy mà dễ tiến lên được đỉnh núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng dung hòa nhau, tất lại bị khuyết điểm bởi ham mau ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm mà tự niệm, tức là cảnh giới bất niệm tự niệm vậy. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì có phát hiện rành rẽ, niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư bất như thiểu thật. Nếu vì ham mau, ham nhiều, để cầu danh, là mình niệm mỗi ngày được mấy muôn câu Phật hiệu, hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn niệm nhiều. Qua đoạn văn ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu, chúng ta thấy tổ chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp niệm Phật. Ngày hôm qua chúng ta học mấy cách niệm đó. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy bài giảng này thì tổ dạy là nên cần tinh thuần, chớ có đừng ham gì, ham nhiều. Tức là thế nào là tinh thuần? Mình nói nôm na là cho dễ hiểu là cốt ở nhất tâm. Niệm Phật không khó, khó ở nhất tâm là cái chỗ này đây. Ở đây qua đoạn văn vừa qua chúng ta nghe thì chúng ta thấy tổ nói ý thứ nhất nói là có người cho rằng niệm Phật không cần phải lần chàng, chỉ cần ước định thời khóa khoảng bao nhiêu giờ là được. Ví dụ như niệm Phật 1 tiếng, 2 tiếng hoặc cả 3 tiếng như thế là được. Cho nên là không muốn lần chàng, không cần định số, ước lượng là được. Tổ nói rằng đối với hạng người này, muốn thành tựu được thì phải là thật sự là tinh tiến, vượt xa những người bình thường khác mới có thể tu tập pháp đó thành tựu. Còn lại đại đa số lúc đầu niệm Phật không cần ký số, tức là không cần lần chàng đếm số đó, là bao nhiêu chàng mới nghỉ đó, vân vân. Thì lúc đầu thì còn tinh tiến, nhưng tu dần một thời gian á, tự nhiên là sinh tâm biếng trễ, thân thể mỏi mệt, cứ suốt ngày liếc đồng hồ xem nó đến giờ hay chưa, xem đến giờ hay chưa. Ví dụ chúng ta lên khóa tu lúc là 7 giờ tối cho đến 9 giờ chẳng hạn, đang niệm Phật một tí lại liếc xem đồng hồ là đến 9 giờ chưa, tại sao hôm nay mới có 8 giờ ta, ngồi niệm từ lúc bây giờ, bây giờ mới được có 1 tiếng đồng hồ, sao lâu thế. Niệm được một tí lại ngó xem đã 9 giờ chưa, mới 8 giờ 15 rồi. Được tí lại ngó xem đến giờ chưa, mới 8 giờ 30 rồi. Đó, như vậy là gì? Cái đấy là cái mà cái tội gọi là gì? Không ký số, lần chàng, quyết chí để niệm Phật, mà nghĩ rằng mình cũng có thể tu như các bậc pháp thân đại sĩ tái lai, cho nên là cũng không cần phải ký số niệm Phật, mà chỉ cần ước chừng thời gian mà niệm. Dần dần như thế sinh tâm chán nản biếng lười, rồi càng ngày niệm càng ít đi, thậm chí dần dần còn bỏ cả thời khóa công phu niệm Phật nữa. Gọi là thoái thất bồ đề tâm, thoái thất đại nguyện, thoái thất đại hạnh, khó có thể một đời vãng sinh tự do tự tại vậy. Cho nên ý của tổ là phải nên ký số, tức dạy chúng ta phải nên ký số, khi chuyên tu nên ký số, mỗi một ngày phát nguyện niệm 10 vạn câu chẳng hạn thì phải ký số. Ở đây đang nói là ký số, tức là lấy chàng niệm 10 câu Phật hiệu là lần một hạt chàng là như thế. Phương pháp đấy là phương pháp này là dành cho người chuyên tu, dành cho người tu sâu, dành cho người tu lâu, dành cho người tu một đời muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, không muốn dây dưa lại đời thứ hai nữa. Đấy, cho nên cái chỗ này thì nhiều Phật tử mới đến chùa nghe thì cũng chắc là cũng khó hiểu, hoặc là không hiểu, hoặc là còn lơ tơ mơ. Thì thôi các vị cũng hoan hỉ, nghe được đến đâu quý đến đó. Thì trong bài này tổ giảng đến cái đoạn dành cho người tu chuyên sâu, các vị cũng hoan hỉ. Đây là ý thứ nhất ở trong đoạn văn luận này tổ dạy cho chúng ta, đó là nên ký số để niệm Phật. Ý thứ hai, kể cả ký số nhưng cũng đừng có gì, đừng có mong cho đủ được cái số lượng 10 vạn câu Phật hiệu một ngày, mà niệm gì, niệm nhanh quá. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 mình chẳng nghe được câu gì cả, đúng không? Niệm cho nhanh, niệm cho nhanh. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hoặc là A Di Đà Phật, 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 như thế để cho nhanh hết gì 10 vạn câu Phật hiệu, nhanh được 10 vạn câu Phật hiệu để gì, để nghỉ ngơi. Và cũng lấy cái thành tích mỗi một ngày mình gì, mình cũng niệm được 10 vạn câu Phật hiệu ấy, có kém gì ai đâu, kém gì các tổ tinh tiến ngày xưa đâu. Các tổ vào niệm 10 vạn mình cũng niệm được 10 vạn đấy. Các tổ niệm 10 vạn mất 10 tiếng đồng hồ, 9-10 tiếng đồng hồ, mình niệm có 7-8 tiếng đồng hồ à. Mình tu hành tinh tiến như thế, đem mà khoe với mọi người mình cũng phát nguyện mỗi một ngày niệm 10 môn câu Phật hiệu, vân vân. Nhưng hoàn toàn là khác nhau. Các tổ ngày xưa các ngài niệm là vì việc thoát ly sinh tử mà niệm. Vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh ở trong tam giới lục đạo mà niệm. Vì muốn thành tựu đại nguyện, muốn thành tựu đại hạnh, muốn thành tựu Bồ Tát đạo mà các ngài phát tâm niệm Phật. Còn chúng ta niệm là để cho đủ túc số, niệm là cho xong nhanh để còn đi làm việc khác. Niệm đủ túc số như vậy để khoe khoang với mọi người, hoàn toàn là khác nhau. Tất nhiên công đức cũng sẽ có. Vì người phát tâm niệm Phật thì nhiều ít công đức cũng sẽ có các quý vị. Nhưng nó sẽ dừng lại ở một cái phần phúc báo thế gian mà thôi. Còn đối với đạo xuất thế, khởi cái tâm mong cầu là liền ở sai đường rồi. Giống như chúng ta muốn đi về phương Đông nhưng mà lại cứ chạy ra phương Nam thì để hướng Nam mà đi thì không được vậy. Càng đi càng xa vậy. Đó, cho nên cái ý thứ hai trong đoạn văn này, tổ muốn dạy chúng ta cho dù có đếm số nhưng cũng phải niệm gì? Từng câu Phật hiệu phải nghe rõ ràng, rành mạch. Như là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nó rõ ràng như thế, từng câu, từng chữ một, rõ ràng. Chữ A khi khởi lên, trong tâm chúng ta nhận biết, trí óc chúng ta hiểu được. Đó, chữ Di cũng như thế, chữ Đà cũng như vậy, và chữ Phật cũng như thế. Điều quan trọng nhất phải nghe. Đó. Cho nên chúng ta nghe thấy thì trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Thích Ca có tán thán khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm từ vô số kiếp tu hành đã thành Phật rồi. Nhưng vì cái lòng từ bi rộng lớn, muốn cứu độ chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới, cho nên ngài không nhập niết bàn mà thì hiện phân thân vô số biến khắp mười phương để trợ duyên chính pháp cho các đức Phật. Trong đó có một phân thân rất quan trọng, đó chính là một phân thân ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Và chúng ta thấy ở trong tất cả các kinh điển của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, chúng ta thường thấy nói tới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát, là vị thượng thủ Bồ Tát ở cõi Tây phương Cực Lạc thế giới, là người đứng đầu trong chúng trong các hàng đệ tử của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Ngài thường thị giả ở bên gì? Ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhìn lên trên ban thờ, ngài bên tay trái Đức Phật A Di Đà. Từ vô thủy kiếp ngài đã thành Phật rồi. Nhưng vì cái lòng bi nguyện thương xót chúng sinh, vì vậy mà không nhập niết bàn mà thì hiện phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa độ sinh. Và Tây phương Cực Lạc thế giới ngài có thể hiện một cái chân thân đặc biệt là tướng hảo trang nghiêm, thần thông tự tại, công đức vô lượng, trí tuệ vô biên, thường theo bên cạnh Đức Phật A Di Đà để trợ tuyên chính pháp, giáo hóa độ sinh. Và ngài ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có hỏi về các vị Bồ Tát và các vị thánh tăng đệ tử của ngài về các phương pháp tu chứng và các pháp môn nào mà các đệ tử của mình yêu thích nhất, là sở trường mạnh nhất. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngài trình bày với Đức Phật Thích Ca là gì? Từ vô thủy kiếp, ngài thấy chúng sinh đau khổ và đã phát nguyện tu tập hành trì thực hành Bồ Tát đạo. Ngài đã chứng được cái pháp tu, cái pháp tam muội gọi là gì? Là nhĩ căn viên thông. Ở trong kinh nói là muốn chứng được cái tam muội á, nhĩ căn viên thông ấy, thì phải tu tập cái phương pháp quán hạnh gọi là phản văn văn tự tính. À, phản văn văn tự tính. Phản văn tức là gì? Phản tức là quay lại. Văn tức là gì? Là nghe. Cái từ văn ở đây á, là phiên âm từ tiếng Hán có nghĩa là nghe, chứ không phải là văn chương chữ nghĩa đâu. Cái từ văn á, văn chương chữ nghĩa nó khác. Còn cái từ văn ở đây, nó bên ngoài là cái bộ môn. Bộ môn có nghĩa là gì? Là cửa. À, là cửa. À, ở trong á, bộ môn nó có gì? Bộ nhĩ. Bộ nhĩ tức là cái tai. À, bộ môn là cửa, là cánh cửa. Cánh cửa được mở ra. Và bên trong là gì? Bộ nhĩ, nhĩ tức là cái tai. Là cái tai là thường gì? Thường nghe. Phản văn tức là thường nghe lại. Nghe lại cái gì? Văn tự tính. Tức là nghe lại tiếng nghe của gì? Của tâm mình, của lòng mình, của chính mình. Đó, chúng ta từ trước đến nay có bao giờ phản văn văn tự tính chưa? Hơi khó. Chúng ta toàn đi nghe cái gì bên ngoài, nhìn cái gì bên ngoài. Còn bên trong thì không. Bên trong có chịu nghe đâu, có chịu nhìn đâu. Thế nào là không chịu nhìn nghe bên trong? Vì bên trong của chúng ta đó là gì? Xét về những tập tính xấu ác, đó chính là tham sân si vân vân. Chúng ta không chịu nhìn mà chỉ đi thích đi nhìn những cái điều lỗi, điều xấu, điều sai quấy của người để chỉ trích, để mắng nhiếc và để coi thường người khác mà thôi. Còn với bản thân mình thì chẳng chịu sách tiến gì cả, chẳng chịu nhận ra những lỗi lầm của mình gì cả. Đó. Cho nên mình không nghe lại được cái tiếng nghe của mình. Tiếng nghe của mình là gì? Bản lai vô nhất vật. Xưa nay vốn là không một vật. Sự giác ngộ, giải thoát và bình đẳng giống như mười phương ba đời chư Phật. Vậy mà chúng ta không giác ngộ được. Chúng ta cứ chạy theo ba độc tham sân si, bỏ quên đi cái tự tính từ bi bình đẳng, giác ngộ giải thoát bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai ở trong thì sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Cho nên là không thể nghe được cái tính ấy. Cái tính nghe mà Đức Quán Thế Âm nghe được là nghe lại gì? Từng cái tâm niệm, cho dù là nhỏ nhất khởi lên ở trong tâm mình. Niệm nào xấu khởi lên liền là diệt ngay. À, niệm nào tốt chưa khởi thì làm cho nó sinh khởi. Lòng từ bi thương xót cho chúng sinh chưa khởi thì khiến cho sinh khởi. Còn chúng ta vừa sinh ra liền là bị gì? Bị diệt mất. Đúng không? Thầy cứ nói nôm na vài câu ví dụ thôi. Ví dụ này. Lòng bi mẫn là thương xót chúng sinh, lên chùa học Phật tụng kinh nghe Pháp, nghe các thầy nói về nhân quả báo ứng thì cũng sợ lắm. Nói về cái tội báo sát sinh sẽ bị thường mạng, sẽ bị đau khổ, sẽ bị bệnh tật, sẽ bị chết yểu, chết non, chết bất đắc kỳ tử, vân vân, sợ lắm. Lòng từ bi thương xót á, chúng sinh bắt đầu trỗi dậy trong mấy ngày chuyên tu ở chùa. Thế nào là lòng từ bi thương xót trỗi dậy? Tự nhiên mấy ngày ở chùa là thấy sợ việc sát sinh, thấy sợ việc ăn thịt, uống huyết, gặm xương bút tủy của chúng sinh, thấy chán ghét cái sự vào trong lò bếp mà cắt cổ, mổ bụng các con vật nhỏ bé yếu thế hơn mình. Lòng từ bi thương xót bắt đầu thì trỗi dậy. Từ nay trở đi chắc mình sẽ phát nguyện trước Tam Bảo, trước sư phụ, trước các chư tôn đức tăng ni, con về nhà con sẽ quyết từ nay trở đi con sẽ không sát sinh hại vật nữa, từ nay trở đi con sẽ không ăn thịt chúng sinh nữa. Từ nay trở đi con sẽ không làm những việc ác nữa. Từ giờ trở đi con về, con sẽ phát nguyện ăn chay trường để con tu tập theo lời dạy của Phật, nuôi lớn lòng từ bi, trưởng dưỡng đạo tâm, làm cho Phật Pháp ngày được hưng long, khiến cho bản thân mình cũng được đạo nghiệp tiến tu, công hạnh ngày một thâm sâu huyền diệu viên mãn, vân vân. Ấy, bụng bảo dạ, lòng bảo lòng như thế, đó gọi là gì? Tâm Bồ Đề khai Pháp. Đó gọi là cái tự tính thanh tịnh ở trong mình ấy, nghe thấy tiếng nghe ở bên ngoài, tức là tiếng pháp âm ở bên ngoài, thầy đang gì? Đang truyền giảng cho lời Phật ý tổ, hay là ý Phật lời tổ, vân vân. Cho nên nghe hoan hỷ lắm, tâm Bồ Đề khai phát. Đó. Như vậy là gì? Nghe thấy cái tiếng nghe tự tính của mình một lúc hiện khởi. Nhưng hết 7 ngày khóa tu hay là hết ngày tham dự khóa tu về, ngửi thấy cái mùi thịt kho tàu ở dưới bếp, sao mà hôm nay nó lại thơm thế, nó yêu thế. Thế này mà không ăn thì đúng là gì, phí cả một kiếp người. Đời người sống được là bao, mà sao lại để gì, lại để cho cái miệng gì, miệng của chúng ta nó lại gì, héo khô thế này. Làm sao mà phải ăn chay, thịt kia trông thấy bày ngay ra trước mắt, làm sao mà để được yên. Cho nên là thôi, nhắm mắt đưa tay tặc lưỡi lại gì, lại gắp. Đấy, nó thế mà. Ở trên chùa thì tu tập được sư phụ, được chư tăng chứng minh sách tiến. Ở trong hoàn cảnh môi trường mọi người cùng tu, mọi người cùng ăn chay, thì tâm Bồ Đề của mình gì, khai phát. Giống như các cụ ngày xưa nói gì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng á. Chúng ta gần cái gì thì chúng ta sẽ gì, sẽ bắt chước và giống hệt được cái đó. Đấy, nhưng mà khi về nhà do thường không nghe pháp, do xa thầy xa tổ, cho nên không có người động viên sách tiến nhắc nhở cái việc tu hành của mình nữa. Vì vậy mà để cho cái tâm niệm tham sân si nó dấy khởi, gọi là tâm ma dấy khởi tại ở trong tâm. Bao kiếp đến nay vẫn mê lầm vì ăn, cho nên ta không thể thoát ra được. Vì cái miếng ăn cho nên ta không thể thoát ra được. Biết là tội đấy nhưng không thể thoát ra được. Mình nghĩ là thôi, ăn đã, tội nợ thì trả dần, kiểu nói như thế. Cho nên lại tiếp tục. Đấy, sở dĩ chúng ta không thể nghe lại được tính nghe của mình một cách gì trọn vẹn. Ấy, lúc ở chùa, lúc nghe pháp, lúc tu tập đó thì nghe được. Nhưng khi về cuộc sống tại gia, về cuộc sống thế tục của chúng ta, chúng ta lại bị gì? Con ma tham ăn, nó lôi chúng ta đi sành sạch, nó đưa chúng ta vào bếp, nó đặt chúng ta ngồi vào mâm, rồi nó cầm tay chúng ta, nó đưa thẳng vào gì? Vào ở trong cái đĩa gì? Cái đĩa thịt hay là bát thịt kho tàu, cái đĩa cá rán thơm phức á, vân vân. Rồi nó dẫn chúng ta gì? Đi tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Không đời này thì đời sau sẽ phải trả nghiệp, không thể trốn tránh được các quý vị. Chính vì vậy mà có một số người đến phỏng vấn chúng tôi rằng: bạch thầy, cả đời này từ khi sinh ra con không làm việc gì ác, tại sao mà con lại khổ như thế? Chúng tôi cũng chỉ có biết khuyên giải, động viên họ rằng là thôi, hãy cố gắng nỗ lực tu hành, nghiệp chướng thì phải tiêu dần. Nghiệp không chỉ Một đời chúng ta tạo đâu, mà Đức Phật nói là gì? Từ vô thỉ kiếp. Vì nghiệp là gì? Là ba đời mà, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật nói rõ trong kinh Nhân Quả rồi. Đời nay có thể chúng ta không làm ác hoặc ít làm ác, nhưng mà nhiều đời, nhiều kiếp trước chúng ta đã gì? Đã gieo trồng quá nhiều việc ác. Cho nên đời nay kiếp này chúng ta phải thọ cái quả báo gì? Quả báo xấu nó hiện ra. Giống như chúng ta trồng một cái loại cây ăn quả mà phải đợi nhiều năm nó mới có quả. Nó khác với cái loại cây chúng ta trồng thì vài tuần hoặc vài tháng là nó có quả. Đó, khác nhau hoàn toàn. Cái người mà đời nay kiếp này làm việc tốt mà vẫn phải chịu đau khổ, bệnh tật, chết yểu, chết non, vân vân, thì chúng ta biết rằng đó là gì? Cái dư báo, cái nghiệp báo ở đời trước còn tồn động, còn đem lại. Còn cái nhân kiếp này chúng ta làm thiện, tích đức, thì nó lại gì? Nảy nở ở những kiếp sau. Giống như cái hạt giống thiện, hạt giống tốt mình trồng xuống thửa ruộng ngày hôm nay, thì vài tháng hoặc vài năm sau sẽ có quả. Còn cái hạt giống xấu chúng ta gieo từ vài tháng trước hay vài năm trước, thậm chí là vài chục năm trước, bây giờ nó mới gì? Nó mới đơm hoa kết trái vậy. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu rõ cái quy luật vận hành nhân quả ba đời là như thế, để đừng có khởi cái tâm nghi ngờ lời Đức Phật dạy. Đấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài tu chứng được cái pháp nhĩ căn viên thông, thường quán chiếu cái pháp gọi là phản văn, văn tự tính, nghe lại cái tiếng nghe của mình đó mà thành tựu được cái sở nguyện, thường phân thân vô số ở khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Không chỉ nghe được tiếng nghe của mình mà còn nghe được cái tiếng gì? Tiếng kêu cầu khấn nguyện của tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nữa. Rồi tùy theo gì? Nhân duyên, tùy theo căn khí của những chúng sinh ấy mà Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài thị hiện để giáo hóa, để độ cho. Đó, cái này cũng có nhiều. Ở năm ngoái là cái lúc mà đầu năm ngoái, lúc mới ra Tết năm 2021, các vị biết lúc đó là cái lúc mà Covid đúng không, hoành hành đáng sợ nhất, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Có một Phật tử cũng còn trẻ, cũng ra chùa Khai Nguyên chúng ta một lần hai lần rồi, phải quê gốc miền Bắc nhưng mà vào sinh sống ở trong miền Nam. Phật tử bị Covid, lúc đó chưa có vaccine tiêm phòng. Lần đầu tiên bị Covid chữa khỏi rồi. Bảo là lúc đầu chưa có vaccine tiêm mà Covid sợ lắm các quý vị. Sợ mà vật vã khủng khiếp lắm. Điện cho các sư cô nhà mình, không dám điện cho thầy. Thầy cũng nhiều công việc, ít hay cầm máy nghe máy ra điện cho các sư cô. Nói với sư cô là sợ lắm, không thở được. Có những lúc mà hít vào rồi mà không biết mình có còn thở được ra nữa không. Vật vã như thế đến cả tháng mới khỏi. Khỏi chưa được bao lâu mới đi làm được có mấy tuần. Ông sếp ông bị lại lây ông sếp trở lại. Lần thứ nhất đã nặng rồi nhưng mà lần thứ hai còn nặng hơn. Có người bảo là bị xong rồi không phải lo, như là có vaccine rồi, nhưng không phải. Ngày xưa chưa có vaccine, bị rồi xong lại bị tiếp. Chưa đầy tháng là khỏi, chưa đầy tháng đi làm, người vẫn còn đang yếu yếu lại bị tiếp. Bị lần thứ hai. Nặng đến nỗi này. Nặng đến cái mức độ mà người thân đến nhưng không dám vào, đứng từ xa thôi. Ngày đấy chưa có thuốc mà đặc trị, chưa có vaccine, người thân đứng từ xa. Tôi ở một mình ở trong một phòng, người thân khuyên là phải đi viện, thì 10 phần còn có gì 1-2 phần cơ hội sống, còn ở nhà như thế này thì chắc phải chết mất vì nặng quá. Nhưng cô ấy thì bảo, cô ấy nghĩ là đi viện có khi 10 phần thì chết 9, có 1 phần để về thôi. Bởi vì bệnh viện lúc đó là gì? Quá tải, đâu đâu cũng quá tải. Cho nên thôi, ở nhà, có chết thì chết ở nhà. Thế là điện cho các sư cô bảo lên hỏi thầy, bây giờ con phải làm thế nào? Mệt quá rồi. Nhân vật cố điện hỏi con phải làm thế nào? Thế thầy bảo thôi tùy duyên. Đi viện bây giờ thì đúng quả là bây lúc đấy nó không như bây giờ các vị. Đi viện lúc đó bệnh viện nào cũng quá tải, bệnh viện dã chiến cũng quá tải. Và có khi nhìn thấy những người nằm ở bên cạnh giường mình ra đi mới thở ngạp ngạp mấy cái ra đi á. Rồi được tí lại thấy người bên cạnh ra đi, có khi tinh thần mình hoảng loạn lại còn chết nhanh hơn. Đó. Thế lúc đó là thế. Thế thầy bảo thôi, nếu mà con mà quyết như thế thì thôi nhất tâm chỉ niệm Đức Quán Thế Âm để cầu nguyện Ngài gia trì cho. Nếu mà phúc còn, mệnh còn thì sẽ vượt qua. Cầu nguyện Ngài độ cho vượt qua. Phúc hết, mệnh hết thì thôi mình đi về với Phật. Chấp làm gì cái tấm thân đau khổ, sinh diệt ở thế giới này. Đó, động viên như thế. Thế là cô ấy nghe cô ấy niệm Phật. Không ngồi được, mệt quá không thể ngồi được. Và cũng không niệm được ra tiếng nữa. Cố lắm là nói chuyện điện thoại thều thào được tí thôi, nó mệt lắm. Thở không được, tức ngực, khó thở. Thế thầy bảo không niệm được to thì niệm nhỏ. Không máy được môi thì gọi là ghi ký số nhớ ở trong tâm thôi. Cái bảo nếu mệt quá không máy môi được thì ký số nhớ trong tâm, không cần máy môi cũng được. Đến nỗi là bảo là mệt quá thì bảo như thế. Cả đêm hôm đó mình cũng lo. Khuyên người ta như thế không may người ta chết á. Ra ở trong nhà người ta thì người ta bảo là thầy bảo là thôi không phải đi viện thì chết toi. Không phải là thầy bảo không phải đi viện mà thầy bảo tùy con. Con cảm thấy đi viện con cảm thấy không an toàn. Cái giai đoạn đấy lúc bấy giờ nó như thế, nhưng bây giờ thì chắc chắn là khuyên đi viện rồi. Nhưng cái lúc bấy giờ nó đang như thế. Bảo ở nhà niệm Phật. Tôi nhất tâm niệm Phật. Đến sáng hôm sau tôi gọi điện lên, sư cô lên bảo điện cho cái cô ấy xem thế nào rồi, đỡ chưa. Nhưng mình không biết là người ta có còn sống hay không, nhưng vẫn hỏi là đỡ chưa. Ai là hỏi là chết hay là sống, nó thô quá. Hỏi là người ta đỡ chưa. Sư cô điện không thấy người ta bắt máy. Mình là càng lo. Làm sao đó thì mình, người ta lại nghĩ là mình khuyên người ta không đi viện, hay là mình bảo người ta ở nhà thì lại nguy. Nhưng đang hỏi thì được một tí thì thấy cô ấy nhắn tin lại. Cô bảo là tri ân thầy này, bây giờ con là người dễ chịu hơn rồi, hết sốt rồi, sốt cao lắm. Bây giờ qua nửa đêm hôm qua niệm Phật riết, niệm Quán Âm riết. Thế là đến nửa đêm tự nhiên là con thấy người nó thoải mái, nó mát mẻ và không còn sốt nữa. Và mồ hôi nó vã ra thì tự nhiên là thấy thì nó mát mẻ, người nó dễ chịu và thở không bị đau, bị mắc ở trong họng nữa. Thế thầy bảo là, sư cô lại nhắn tin cho người ta bảo thầy bảo là niệm Phật tiếp đi, thế niệm Quan Âm tiếp đi, cứ thế mà niệm Ngài, nhất tâm mà niệm đi. Nhất tâm mà niệm, một lòng một dạ chí thành chí kính mà niệm mà. Thì lúc đó người thân không có ai vào thăm được. Cho nên là cứ một lòng một dạ mà niệm. Niệm suốt. Qua buổi chiều đến tối sáng ngày hôm sau. Tự nhiên thấy như mình không còn chút bệnh nào nữa. Gần như là khỏi hẳn. Chúng ta thấy cái khi cái sức tâm niệm của mình buộc vào ở đâu? Nếu chúng ta buộc vào danh hiệu chư Phật Bồ Tát thì sẽ được các ngài để gia trì cho. Vì trong danh hiệu của các ngài có vô lượng công đức, vô lượng phúc báo ở trong đó. Chúng ta trì niệm danh hiệu của các ngài tức là chúng ta đang gì? Đang niệm thiện vậy. Giống như chúng ta nghe một những cái bài nhạc mà nó có những cái ca từ tốt đẹp thì chúng ta càng nghe càng gì, càng phấn chấn, càng nghe càng hoan hỷ, càng nghe càng thấy tinh thần là gì, phấn khởi tiến lên đó. Vì vậy mà chúng ta thấy các cụ chúng ta ngày xưa mà đi thanh niên xung phong hay là đi bộ đội, chúng ta thấy thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta thấy nhà nước chúng ta có cả một cái mảng ở trong quân đội, là đó là mảng văn nghệ, văn công, văn nghệ gì đó, đúng không, để đi phục vụ các chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến. Ví dụ như thời chống Pháp thì là có bài hát nổi tiếng thì hò kéo gì nhỉ, hò kéo pháo đúng không, hò dô ta nào, hò dô ta nào. Chúng ta nghe cái giọng hát, lời bài hát, rồi giọng bài hát, làn điệu của bài hát, lời của bài hát, tất tất chúng ta nghe thấy cái trái tim của từng chiến sĩ, của từng những người dân chúng ta lúc đó nó rung động, đúng không, nó rung động. Hay như thời trong Mỹ thì có cái bài hát gì, nhiều bài hát tiến quân ca, bài hát gì năm anh em chung một chiếc xe tăng, đúng không. Ôi rồi nghe một cái là gì, là cái khí thế nó hừng hực, nó muốn tiến ra xa trường để cầm súng giết giặc, giải phóng đất mẹ, đúng không, nó thế. Vậy cho nên á, niệm cái gì thì tâm ta sẽ hướng về cái đó. Lúc đó người ta nghe bài hát, người ta đưa cái tâm niệm này, yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu vợ, yêu con, yêu những người thân còn ở phía sau. Nếu không cầm chắc tay súng mà đánh giặc thì sẽ bị giặc tràn qua, thì nhà cửa cũng sẽ bị phá, vợ con cũng sẽ bị giặc bắt hoặc giặc giết, mồ mả cũng sẽ bị giặc đào xới và vứt đi, vân vân. Mồ mả tổ tiên cũng còn gì, không giữ được. Nước mất thì nhà tan. Cho nên lúc đó tâm niệm của họ là gì? Nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến vợ con, nghĩ đến người thân, nghĩ đến gia tiên, tiền tổ nằm sâu ở dưới đất, nhưng mà gì? Mồ mả chẳng yên. Cho nên nay muốn được cho quốc thái dân an thì phải gì? Cầm chắc tay súng đuổi giặc ngoại xâm, khiến cho đất nước được thái bình thịnh trị thì mới xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc được. Ngược lại chúng ta tu hành đánh đuổi giặc cũng như thế. Ở ngoài đời thì họ đánh đuổi quân giặc có tên tuổi rõ ràng, nước này nước khác. Còn đối với người tu chúng ta thì đánh giặc gì? Đánh giặc phiền não, đánh giặc tham lam, đánh giặc sân hận, đánh giặc ngu si, vân vân. Đánh giặc ham ăn, đánh giặc ham ngủ, đánh giặc ham danh, đánh giặc hám lợi, đánh giặc thích khen, đánh giặc ghét chê, ghét những lời nói thẳng, nói thật, vân vân. Đấy, chúng ta phải đánh giặc đấy các quý vị. Chúng ta phải đánh giặc. Vì vậy mà mỗi câu Phật hiệu và Bồ Tát hiệu khởi lên, chúng ta niệm lên, cũng giống như những chiến sĩ giải phóng quân mà được nghe những cái bài hát gì, như là tiến quân ca, như là hò kéo pháo, như là năm anh em một chiếc xe tăng, hay là như bài gì, cái bài quốc ca bây giờ chẳng hạn, vân vân. Đó, chúng ta tu hành cũng phải đánh giặc đấy, chứ không phải đơn giản. Nhưng giặc của chúng ta là giặc phiền não, giặc tham sân si. Đó, cho nên người tu thì phải gì, luôn luôn phản tỉnh, nghe lại cái tiếng này, tiếng nghe của mình để mà niệm. Khi chúng ta nhất tâm chúng ta niệm Phật á, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch á, miệng niệm mà tai nghe, hoặc miệng niệm mà tâm nghe. Nếu niệm thành tiếng á, thì miệng niệm tai nghe, tâm ghi nhận. Còn niệm không ra tiếng á, thì miệng niệm thì tâm gì? Tâm nghe. Phải nghe thấy rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ A Di Đà Phật một á. Đó, chứ đừng có tham gì, niệm nhiều, niệm lấy doanh số. Phật có bảo chúng ta phải niệm một ngày phải được 10 vạn câu Phật mới rước đâu. Đây là các tổ làm lấy phương tiện để cho những người gì, gọi là những bậc gọi là tu hành tinh tiến, một đời chắc chắn quyết định vãng sinh, tự tại vãng sinh, còn sống mà vãng sinh, vân vân. Thì khuyến tu là gì? Cao như vậy. Còn đối với hạng phàm phu chúng ta, nếu không đủ sức khỏe, không đủ điều kiện thời gian, không đủ chí nguyện để tu được như thế, thì thôi một ngày cũng được một thời, hai thời, ít nhất cũng được hai thời sáng tối. Nếu không được thời tụng kinh niệm Phật thành thời khóa định kỳ thì thôi cứ sáng ra đánh răng rửa mặt xong ra giữa sân hoặc là một chỗ nào đó cũng được, quay mặt về phương tây, chắp tay trang nghiêm nhìn về phía tây, hít vào thật sâu, thở ra từ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế tuần tự cho hết 10 hơi. Sau đó thì phát nguyện là nhanh chóng gọn gàng thôi. Con đệ tử con tên là, ví dụ Nguyễn Thị A, pháp danh Hiệu Diệu B, vân vân chẳng hạn. Con ở địa chỉ, đọc địa chỉ vào. Con vì bận bịu công việc không thể lập thành được thời khóa công phu tụng kinh niệm Phật ngồi thiền vân vân. Nay nguyện đem cái công đức tu hành niệm Phật 10 hơi này để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, nguyện tới khi xả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng vô số thánh chúng Bồ Tát cõi Tây Phương Cực Lạc xin thương xót con, xin tiếp độ con, xin cứu giúp con. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng tới khi đó hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của con đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế là xong. Mất 5 phút rồi có gì đâu. Cá niệm Phật, cá hồi hướng phát nguyện 5 phút thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng như thế. Thắp hương đối trước được ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là tốt nhất. Mà không thì sợ rằng người thân nó chưa được đồng thuận. Hoặc là chúng ta đi công tác, đi vắng ở nơi đâu cũng không thể tiện vào ban thờ nhà người ta, ban thờ khách sạn, nhà nghỉ mà thắp hương khấn nguyện như thế được thì cũng không sao. Cứ trang nghiêm quay mặt về hướng Tây là được. Bất cứ ở chỗ nào, quay mặt về hướng Tây, hành pháp và 10 niệm như thế, rồi lại đem phát nguyện như vậy là cũng thành tựu một đời gọi là đới nghiệp vãng sinh. Theo như lời Phật ý tổ đã dạy ở trong vô số kinh luận về pháp môn tịnh độ vậy. Đấy, quan trọng ở chỗ thành tâm. Vì vậy mà chúng ta thì gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ là một cái đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Dù rằng đời này kiếp này chúng ta chưa rứt sạch hết giặc phiền não, tham sân si, vân vân, nhưng vẫn có cơ hội đến nghiệp vãng sinh. Đây chính là cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy và tiếp dẫn cho chúng ta vậy. Các ngài đắp đổi cho nhau để gieo cái hạt giống thiện căn đặc biệt này đối với chúng sinh thầy mạt pháp chúng ta. Nay bỏ lỡ đi đến kiếp sau không biết bao giờ cho lại gặp được Phật Pháp. Được thân người còn khó, huống chi là gặp được Phật Pháp các quý vị. Đã, các quý vị đừng nghĩ là dễ đâu nhé. Được thân người cực kỳ khó. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy ví như có con rùa mù 500 năm từ dưới đáy biển trồi lên mặt nước. Ở trên mặt nước bây giờ có một khúc cây nổi hoặc một đám bèo trôi lênh đênh theo sóng theo nước trôi dạt hết đông sang tây, hết nam đến bắc vân vân. Con rùa mù 500 năm mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Phật hỏi A Nan là cơ hội con rùa mù đó đụng được cái mai của nó, đụng được vào cái khúc cây nổi trôi lênh đênh trên biển có dễ không? A Nan bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn thực sự là khó. Vì đại dương kia bao la rộng lớn, còn con rùa kia thì gì? Lại 500 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Nhưng nổi lên là nổi ra theo bằng gì? Bằng quán tính tự nhiên. Vì không có mắt cho nên không thể chọn lựa chỗ nào là có cây hay không có cây. Mắt không sáng cho nên nổi lên tự nhiên như vậy. Cơ hội cái mai của con rùa kia đụng vào khúc cây ở trên mặt biển kia thực sự là khó, vô cùng vô tận. Vậy mà Đức Phật còn bảo với Tôn giả A Nan là này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ, con mắt Phật đó, nhìn thấy chúng sinh ở thế gian này mất thân người, muốn được thân người trở lại còn khó hơn thế. Nào chúng ta thấy không? Đức Phật nói như vậy đấy. Chúng ta mất thân người mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù á. 500 năm từ đáy biển trồi lên mặt biển một lần, cơ hội đụng vào khúc cây nổi con rùa còn dễ hơn chúng ta. Khó nhưng mà vẫn còn dễ hơn chúng ta, mất thân người mà lại muốn được thân người trở lại. Cho nên Phật tử đồng tu chúng ta được thân người rồi đừng có bỏ phí đi một kiếp người khó gặp, khó được, khó thấy. Cho nên trong Phật Pháp có câu nói gì? Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là như thế. Tức là thân người thì khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Thậm chí là gì? Nhiều người ở thế gian chúng ta đã được thân người, được gặp Phật Pháp nhưng mà lại gì? Lại không may gặp cái những cái ông thầy, gặp những cái vị thầy ấy mà lại sai đường lạc lối, lại chỉ dẫn cho chúng ta đi theo cái con đường gì cũng làm được lạc lối. Mà trong kinh hàm Đức Phật và chẳng khác gì con rùa, chẳng khác gì cái ông thầy mù dắt theo một đám học trò mù cùng nhau đi xuống gì vực sâu hố thẳm, chết cả nút với nhau. Mà chúng ta biết là cái thời mạt pháp này tà ma ngoại đạo hiện vào Phật Pháp chúng ta để phá pháp của Phật rất là nhiều. Vì sao lại gọi là tà ma ngoại đạo? Vì họ cũng vào trong nhà Phật, họ cũng xuất ra là đệ tử Phật, cũng mặc cả sa pháp phục của Phật, nhưng mà họ lại hành gì? Hành pháp tà đạo. Chúng ta thấy hình tướng của họ là chư tăng, cũng tụng kinh Phật, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, thậm chí họ thì cũng thể hiện là gì? Là chỉ trai giữ giới vân vân. Nhưng mà quan điểm tư tưởng của họ gì? Là lệch lạc với lời Phật dạy. Cho nên thời mạt pháp này khó lắm. Thầy đang hội tập là cái bộ kinh niệm Phật Tam Muội, cái kinh Bát Chu niệm Phật Tam Muội. Bộ kinh này cũng rất là hay. Vừa hội tập đến cái đoạn sáng nay, hội tập đến cái đoạn mà thấy Đức Phật dạy rằng ở thời mạt pháp này có những người xuất gia, những người tại gia sẽ cho rằng kinh niệm Phật Tam Muội này không phải là lời Phật nói, mà là lời do gì? Những người đời sau bịa ra và giả dạng rằng đây là lời Phật. Cho nên Phật nói rằng những hạng người như thế sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau có rất là nhiều vậy. Mà những hạng người đấy thì họ cũng xuất gia thọ giới, họ cũng nói rằng họ truyền bá Phật Pháp, nhưng mà họ lại gì? Lại không tin những lời Phật dạy như thế, tức là những lời Phật dạy ở trong kinh Bát Chu Tam Muội đó, đại khái thế. Và các kinh điển Đại Thừa Bắc Tông Phật Giáo khác đó, họ cho rằng chỉ có kinh của họ mới là kinh Phật, còn các kinh khác là kinh gì? Kinh ngụy tạo, không phải tự kim khẩu Đức Phật nói ra, vân vân. Cho nên là sinh ra gì? Sinh tâm phỉ báng, và cho rằng là gì? Chỉ có mình mới là bậc chân tu, còn người khác thì đều là tà đạo hết. Thì Đức Phật nói những hạng người như thế cũng rất dễ đi vào gì? Đường tà, chẳng thể nào mà thành Phật được vậy. Đó. Cho nên nếu chúng ta gì mà không đủ nhân duyên nghe thấy những bài giảng ấy, chúng ta cũng đem gì bài xích và đem quay lưng với Phật Pháp, đặc biệt là gì với các pháp môn tu tập truyền thống mà mấy nghìn năm nay Phật giáo chúng ta các cụ các tổ gì tu tập theo, các ngài được giải thoát từ lâu rồi. Ví dụ như là Tam Tổ Trúc Lâm chẳng hạn. Chúng ta biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở đời Ngài là một vị vua. Hai lần cùng vua cha và ông nội đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Lần thứ nhất thì Ngài còn bé. Hai lần sau đích thân là cầm quân cùng với ông nội và gì? Và vua cha đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi thắng giặc rồi, cởi bỏ tất cả những danh vọng ở thế gian để đi lên núi Yên Tử xuất gia tu hành. Một thời gian ẩn cư mật hành tu hành thì Ngài gì Ngài hoàn toàn là giác ngộ, lấy hiệu là giác hoàng tịnh tuệ, giác hoàng tịnh tuệ. Hay là gì? Hay là nói cái hiệu của Ngài dễ vắn tắt lại dễ hiểu hơn đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái tên này là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau này chúng ta thường nghe thấy nói là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó. Rồi còn nhiều những các vị gì? Thiền sư, các vị tổ sư khác. Mà bây giờ thì các ngài còn lưu lại toàn thân xá lợi như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây cũ và là Thường Tín ở Hà Nội bây giờ. Rồi thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh, vân vân. Đấy là những bằng chứng, những cái sự tu tập theo Phật pháp, theo các kinh điển của Phật giáo thì Đại thừa Bắc Tông của chúng ta các ngài vẫn giải thoát bình thường đó đấy. Nếu không phải là lời Phật dạy làm sao các ngài được giải thoát, được giác ngộ như thế được. Đó. Cho nên đấy, nếu chúng ta có một mai có nghe ai đó bài xích các pháp môn chúng ta đang tu này, chúng ta cứ hoan hỷ kệ họ thôi. Cũng không nên nghe thêm nữa. Nghe thêm sợ chúng ta thì chưa đủ tín tâm là sẽ sinh nghi ngay. Nghe thấy một lần thì thôi, đừng bao giờ nghe lại nữa. Chưa đủ tín tâm là dễ sinh nghi ngờ lắm. Còn đối với chúng tôi bây giờ cho dù có nghe đi chăng nữa cũng không sao. Vì sao? Tín tâm đối với pháp ở trong chúng tôi là gì? Là không có thể ai làm lay chuyển được nữa. Huống chi là gì? Một vài lời nói của một vài vị thầy nào đó, một vài lời nói của một vài cư sĩ Phật tử nào đó, vân vân. Nhưng còn chúng ta nếu cảm thấy mình chưa đủ tín tâm kiên cố vào pháp mình đang học, đang tu, đang hành theo đó thì chớ có nghe nhiều ra làm gì. Lúc nào đó chúng ta cảm thấy đầy đủ niềm tin vào pháp mình đang theo rồi, không ai có thể lay chuyển được nữa, thì nghe để hiểu, nghe để biết thêm các quan điểm, các tư tưởng, các luận thuyết khác thì cũng được, không sao. Nhưng khi mà chưa đủ thì thôi, cứ một lòng một dạ chí thành chí kính ấy, mà tu. Cho nên ở đây cái bài tiết này tổ mới nói gì, đừng ham nhiều là như thế. Nhấn đến pháp cũng đừng ham mà nghe nhiều. Nay nghe người này giảng, mai nghe người nọ giảng, kia nghe người nọ giảng, cuối cùng chúng ta chả biết nghe ai. Nghe để vui, nghe để cười thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà nghe nhiều mà chúng ta chưa giữ được cái tín tâm, chưa có cái chính kiến để phân biệt, lại gọi là trạch pháp giác chi, ở trong bát chính đạo gọi là trạch pháp giác chi đó, thì chúng ta rất dễ bị sao nhãng, dễ bị loạn tâm và không có chỗ nào để bám víu cả. Nay các thầy giảng về thiền chúng ta cũng thích đi nghe, mai các thầy giảng về mật chúng ta cũng thích đến dự, ngày kia nghe pháp hội niệm Phật chúng ta cũng gì, cũng mong đến tu, cũng muốn được đến tu, và cuối cùng rốt cuộc chúng ta chả biết là chúng ta đang tu theo cái gì. Đó. Đấy, cho nên đấy tổ mới nói gì, tổ mới nói là đừng tham nhiều mà cần gì, cần sự chuyên nhất vậy. Đó. Cái khi sự chuyên nhất được gì, được thuần thục rồi á, được thành tựu rồi á, thì chúng ta muốn nghe cái gì thì nghe, muốn tu cái gì cũng được, không có sao nữa cả. Ở đây bài phần kế tiếp đấy tổ nói là gì? Bút giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ, bà này có lòng tin tam bảo nhưng tính còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với tam bảo. Tụi bay hãy chờ tao một chút để cho tao làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Đấy, đây tổ, tức là tổ nói là gì, có quen một bà Phật tử. Đấy, bà nói là gì, bà cũng có niềm tin vào tam bảo và mỗi ngày phát nguyện là niệm Phật là 10 tràng. Mỗi một tràng là 108 gì? 108 hạt đó. Thế tổ nói là một hôm thì con cháu thì dọn cơm lên rồi, bảo là mẹ ơi mẹ chuẩn bị đi ăn cơm, và tụi bay từ từ đã, đợi tao đã. Thầy tao bảo mỗi ngày phải niệm hết 10 tràng. Thế nay tao gì tao mà chưa niệm hết 10 tràng mà tao gì tao lại bỏ tao đi ăn cơm thì sẽ phải tội với Tam Bảo, cho nên thôi tụi bay đợi tao một chút thì đợi tao một chút để tao niệm đủ túc số, tao đủ 10 tràng đã, rồi lúc đó mới đi ăn. Nói đoạn bà vội vội vàng vàng để mặc áo tràng, niệm Phật lia lịa, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, thế kiểu thế. Niệm Phật lia lịa mà. Niệm Phật lia lịa gấp chưa từng có. Tức là gì? Chưa bao giờ bà niệm Phật nhanh như thế, mà lần này vì bảo là nếu mà chưa niệm được đủ túc số thì một ngày 10 tràng đó thì thôi thì chưa được, cho nên phải đi mặc áo tràng để đi lên niệm Phật cho gì lia lịa đi đã. Gấp như là gì? Chữa lửa cháy. Gấp như là chữa lửa cháy nhà đó. Tức là nhanh như thế, niệm mau như thế, niệm luyến thoáng như thế, gọi là niệm Phật gấp. Chỉ 15 phút liền xong 10 tràng. Bình thường nó phải 20-30 phút mới xong, như này niệm 10-15 phút thôi là xong. Tổ dạy là niệm Phật như thế thì gì? Thì làm sao mà vãng sinh được? Nhá. Đây là tổ nói là niệm Phật như thế thì làm sao mà vãng sinh được? Chẳng những một bà này mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm theo lối gì? Làm cho đủ túc số. Đấy, xét lại lời tổ nói là chẳng những bà Phật tử đấy đâu mà nhiều Phật tử khác cũng kiểu như làm cho đủ túc số. Mấy năm trước thầy có quen một Phật tử, bây giờ Phật tử ấy vừa mất rồi. Phật tử ấy mới mất. Phật tử đó nói với thầy là con mỗi ngày phải tu được 4 thời tụng kinh. Thế thì thầy hỏi rằng hay tụng kinh gì? Phật tử bảo hay tụng kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta hay tụng nó dài dài như thế đấy. Mà Phật tử bảo tụng hết cả một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đấy. Mà trong vòng hết có hơn một tiếng 15 phút một chút thôi. Thế thì hỏi rằng thế sao lại tụng nhanh thế? Bảo ôi bài thầy con thuộc lòng rồi, con lên con tụng như chú Đại Bi ấy mà. Tụng kinh mà tụng nhanh như tụng chú Đại Bi á cũng không được, không đúng. Vì tụng kinh để làm gì các Phật tử hiểu không? Tụng kinh là để nghe lại lời Đức Phật dạy, suy nghĩ văn kinh Đức Phật dạy chúng ta cái gì, đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để hành xử làm sao đó cho ngày mình một tốt hơn. Chứ không phải là tụng kinh để lấy thời khóa, tụng kinh để lấy túc số, tụng kinh để gì? Để đếm bộ kinh là mình tụng được bao nhiêu bộ, bộ này tụng được bao nhiêu lần, vân vân. Tụng kinh là để gì? Kinh Phật dạy là để cho chúng ta gì? Suy nghĩ, tư duy, quán chiếu, đem mà áp dụng vào để thực hành ở trong cuộc sống này. Cho nên nó khác với chỉ chú. Chỉ chú thuộc về gì? Về chân ngôn tông, về bí mật, về cái pháp gọi là không thể diễn nói bằng bằng lời mà gì? Mà truyền tải hết được. Cho nên phương pháp đó chỉ có dùng tâm mà hiểu thôi, dùng tín mà gì mà vào thôi. Cho nên cái phương pháp đó gì là không được dịch ra nghĩa, vì dịch cũng không thể dịch được, vì không thể hết được cái áo nghĩa ở trong đó, cho nên không thể dịch. Vì vậy mà chỉ phiên âm ra để gì, phiên âm ra theo tiếng Phạm hoặc theo tiếng Hán để gì? Để trì mà thôi, để trì để tụng mà thôi. Đó gọi là trì chú, mình gọi là trì chú và tụng gì? Tụng gì? Tụng kinh. Chúng ta nhớ nhé, trì chú Đại Bi và tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy bên kia là trì, bên này là tụng. Mà trì thì thường là gì? phải nhanh, phải thuộc, phải lầu, phải thông. Còn tung thì nó phải vừa phải thôi, nhịp nhàng, đừng quá nhanh, cũng đừng quá chậm. Chậm quá thì nó sinh tâm là gì? Ê a, biếng lười, bê trễ và mệt nhọc. Và nhanh quá thì đọc như đọc chú á, thì nó lại gì? Lại mất đi cái phần áo nghĩa ở trong đó, chúng ta không hiểu cái gì cả. Ví dụ như Phật thuyết A Di Đà Kinh như thì ngã văn nhất thời và tại sao về quốc kỳ thủ cấp cô độc viên giữ thì đẳng thị khiêu tăng a vân vân như thế, tụng rất nhanh như thế. Không hiểu cái gì. Còn trì chú thì vô tư, trì chú thì nhanh là tốt. Thiên thủ thiên nhãn mong ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na da ra ra nam mô để ra vào lỗi yết thứ ba ra ra bồ đề ra 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 ma ta ra ra ma ca lô ni ca ra ta ra và duyệt cho đa na đa đảm ma vân vân như thế, nhanh mà đúng thì cái tâm lực của chúng ta, khí lực của chúng ta, trí lực của chúng ta, nguyện lực của chúng ta rất là mạnh đó, rất là mạnh. Cho nên chỉ chú thì cần phải thì có cái lực, nhưng còn tụng kinh thì khác. Các Phật tử nhớ nhá, tụng kinh. Đấy, tôi đang nói Phật tử nói là gì? Nói với tôi là ngày phải tụng 4 thời kinh. Tụng kinh vô lượng thọ mà một thời tụng hết cả 3 quyển thượng trung hạ mà hết có hơn tiếng tí thôi. Thế tôi hỏi tại sao tụng nhanh thế? Con thuộc lòng rồi còn gì cho nên tụng nhanh. Thế tôi hỏi thuộc lòng có hiểu về Phật nói gì trong kinh Địa Tạng, trong kinh vô lượng thọ không? Hình như Phật nói về hình như Phật nói về thế giới Tây phương thì phải thầy ạ. Ấy học thuộc kinh vô lượng thọ rồi mà con thầy hỏi còn bài hình như. Cái câu hình như có nghĩa là còn nghi gì? Còn nghi ngờ. Đấy. Tụng mấy năm trời thuộc lòng kinh vô lượng thọ mà thầy hỏi là kinh vô lượng thọ Phật nói về cái gì? Là hình như Phật dạy về thế giới Tây phương cực lạc hay sao thì phải thầy ạ. Thế tôi bảo là đấy, cái đấy là cái lỗi mà gọi là gì, tụng để lấy túc số, tụng để lấy cái số lượng mình tụng được bao nhiêu bộ kinh, mỗi ngày tụng được bao nhiêu thời, vân vân. Sai lầm của đại đa số các Phật tử chúng ta đang học Phật bây giờ là như thế. Cho nên tụng kinh lên thời khóa để mà làm gì, nó làm cái khuôn phép để cho chúng ta tránh biếng lười bê trễ mà thôi. Còn cái quan trọng nhất đó là đem áp dụng lời Đức Phật dạy ở trong kinh văn đó để đem vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Ví dụ như tụng kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy và các tổ thì giảng nói là gì, đấy là bộ hiếu kinh. Vì sao gọi là bộ hiếu kinh? Về bộ kinh nói về cái gì? Đầu tiên là nói về cái sự hiếu thảo của một người con, mà người con đó chính là tiền thân của Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng. Không chỉ một lần mà có đất gì, rất nhiều lần ở trong đó. Lúc thì là nàng gì? Nàng con gái Bà La Môn, lúc thì là nàng gì? Nàng mục gì nhỉ? Đấy, vân vân. Chúng ta thấy tụng kinh Địa Tạng thế đấy, lòng hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng là nền tảng, là căn bản cho sự hiếu hạnh. Cho nên trong kinh Phật chúng ta thấy Phật dạy gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vậy người học trong kinh Địa Tạng thì điều trước tiên là phải học cái hạnh hiếu gì? Hiếu thảo. Và phải tu bằng được cái hạnh hiếu gì? Hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, với cha mẹ, với người thân của chúng ta. Đấy, miệng thì tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, vừa tụng kinh Địa Tạng xong đi xuống thấy bố thấy mẹ của mình già, ông lão kia có ăn không thì bảo, cái bà già kia ăn không thì bảo, đã chẳng làm được cái gì rồi còn phiền phức vân vân, như thế là hỏng rồi. Như thế coi như là tụng kinh cũng như gì, như thừa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, kinh là để gì? Để dạy chúng ta thực hành, áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì nó mới gì? Mới làm cho kinh Phật sống động ở tại thế gian này. Thế các vị đừng nghĩ là về cứ tụng kinh là được bao nhiêu bộ kinh là Phật sẽ phải độ cho chúng ta, vì Phật dạy là ai tụng kinh này được Phật độ như thế, nhưng mà tụng mãi vẫn chưa thấy đâu. Nhưng không, tụng kinh nhưng phải đem áp dụng, thực hành ra cuộc sống đời thường. Ví dụ như chúng ta muốn cầu nguyện một cái việc lớn gì đó, chúng ta lấy kinh Địa Tạng chúng ta tụng, chúng ta thực hành đầu tiên phải là cái hạnh hiếu đã. Đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ đã, người thân đã, sau đó là phát khởi cái tâm gì, từ bi rộng lớn là gì, phóng sinh tu phúc, cứu khổ độ sinh, ban vui cho mọi người, thấy những người nghèo cùng khổ sở lang thang cô đơn không nơi nương tựa, chúng ta có thể gì, bớt phần ánh sáng để chia cho họ, cứu họ, giúp đỡ họ. Đấy gọi là gì, ban vui cứu khổ. Đấy gọi là thực hành hạnh gì, vô ngã vị tha của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Đi vào trong chợ, thấy con mấy con chim sẻ bị nhốt trong lồng, thấy con cá sắp chết bị ở trong chậu, chúng ta khởi lòng bi mẫn thương xót, chúng ta móc túi ra mua và đem gì, quy y niệm Phật vài câu vài chàng cho chúng, và đem gì, chim thì thả lên trời, cá thì thả xuống nước, thú thì thả vào trong rừng, vân vân. Đấy gọi là gì, khởi tâm thương xót tận độ chúng sinh. Đó gọi là gì, là cái hành mà chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Chúng ta làm được cái hành như thế, làm được cái việc như thế, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta gọi là hữu cầu tất ứng, thậm chí là không cầu mà vẫn tự nhiên tự được. Đấy, cho nên tụng kinh là phải hiểu lý kinh để đem áp dụng, thì công đức cái lời cầu nguyện của chúng ta mới được viên mãn vậy. Còn về có nhiều người cứ bảo là con cũng đụng tụng kinh, thế tại sao con không thấy chuyển được nghiệp một tí nào? Hay là có người nói con chuyển thì chuyển được rất ít thế ạ. Thấy muốn chuyển được nhiều thì tự mình phải làm theo lời Phật dạy trong kinh. Mà thầy dịch cái bộ kinh, hồi tập lại cái bộ kinh Địa Tạng là gì? Là gần như là thuần Việt rồi. Trong tất cả các bộ kinh Địa Tạng thì cái bộ kinh Địa Tạng mà thầy hội tập là bộ kinh thuần Việt nhất của các bộ kinh Địa Tạng được các hòa thượng thượng tọa và các quý thầy dịch ở Việt Nam bây giờ. Có nghĩa cái lời Việt là gì? Là thuần nhất rồi. Đấy. Để rất ít những cái từ phiên âm Hán văn ở trong đó. Mà có để một vài từ đi chăng nữa thì từ đó thì ở ngoài đời cũng là thường dùng. Thầy muốn là đem cái từ thuần Việt làm sao á được nhiều nhất, để cho chúng ta học Phật chúng ta dễ hiểu. Thì chúng ta biết là phần lớn các kinh điển, gần như đại đa số các kinh điển Phật giáo, Đại Thừa, Bắc Tông chúng ta đều ở trong Hán Tạng, tức đều trong chữ Hán. Vì vậy mà nhiều quý thầy dịch thì để theo cái cách dịch ngày xưa thì để nhiều những cái từ ngữ Hán âm viên Hán văn phiên âm á, người đọc cũng không hiểu, khó hiểu. Còn các quý thầy bây giờ, một số các quý thầy và các nhà học giả dịch bây giờ á, thì là hiện đại quá. Đi học ở nước ngoài làm thạc sĩ tiến sĩ là theo cách dịch của nước ngoài. Ví dụ như dịch đến cái từ thì, từ tôn giả Sariputta để nguyên tôn giả Sariputta. Đến đó chúng mà các ngài cũng cảm không như ngày xưa nhé. Ngày xưa các cụ ví dụ dịch cái từ phiên âm đó tôn giả Sariputta thì các ngài đóng mở ngoặc đơn thì Xá Lợi Phất. Thế chúng ta mới biết được. Bây giờ các cụ dịch kinh ra như đến đoạn đọc cái đoạn kinh đó tôn giả Sariputta. Chúng ta có phải ai cũng biết học tiếng Phạn đâu. Ai cũng được học tiếng Phạn như các quý thầy đi du học nước ngoài đâu. Ai cũng có học hàm học vị tiến sĩ, thạc sĩ để hiểu được những cái từ đó đâu. Ai cũng biết tiếng Anh, ai biết tiếng Phạn đâu. Cho nên tôn giả Sariputta các cụ nếu mà gì làm một cái phiên âm, làm một cái gì đóng mở ngoặc đơn đó, Xá Lợi Phất vào đó chỉ cần một lần thôi là mọi người biết đọc đấy là tôn giả Sariputta, tra lại là gì là Xá Lợi Phất. Nhưng mà không, các cụ chơi, các thầy, đặc biệt các thầy trẻ trẻ, các vị có học hàm học vị bây giờ đang nước ngoài về dịch kinh theo gì, theo cái lối hiện đại của thế giới, theo cái quy chuẩn của gì, cái cách phiên dịch của thế giới bây giờ, như danh từ riêng là không dịch. Nhưng mà khổ, không dịch ra chúng ta chả biết các cụ là ai cả. Chúng ta quen đọc là gì, ngài có 10 đại đệ tử, một là gì Sariputta là tôn giả gì Xá Lợi Phất, hai là tôn giả gì? Mahamoggallana là tôn giả gì? Mục Kiền Liên. Ba là tôn giả Ananda là tôn giả gì? Anan, vân vân chẳng hạn. Đấy. Hoặc là tôn giả gì? Mahakasapa, Mahakasapa là tôn giả Mahaka, Ca Diếp. Mahakachajana là Mahakachien, Mahakachien Diên. Đó. Các cụ để luôn cái từ tôn giả Mahaka, Mahakachajana. Không biết là tôn giả nào đây. Bó tay. Em nói là tôn giả Mahakachien Diên mà cái chúng ta biết ngay. À, đây là một vị tôn giả là gì? Là nghị luận là đệ nhất, vân vân chẳng hạn. Nói là tôn giả Mahakasapa chẳng hạn, là chúng ta biết là đây là tôn giả Mahakajiếp, tôn giả Đại Mahakajiếp, biết ngay, quen rồi. Lớp trẻ bây giờ có cái gì như thế, và như vậy không biết là nó phải hàng vài chục, thậm chí là gì, hàng vài trăm năm nữa mới có thể khiến cho các Phật tử của chúng ta bắt kịp cái đó. Mà vài trăm năm nữa thì chúng ta gì? Xanh cỏ mất rồi còn đâu nữa. Xanh cỏ mất rồi các cụ ạ. Đấy, bao giờ sẽ biết được. Cho nên quan điểm của chúng tôi á, muốn là gì, cái gì nó hiện đại thì đương nhiên là cần. Nhưng mà cũng cần phải gì? Để cho các Phật tử phổ thông á, họ hiểu được nữa. Nó chỉ là một phần rất rất nhỏ ở trong gì? Tăng ni Phật tử chúng ta biết đến gì? Biến cái cách phiên dịch hiện đại của thế giới như vậy thôi. Còn cách truyền thống của chúng ta vẫn là chiếm đại đa số. Các tôn giả, các đệ tử của Đức Phật là cứ phiên âm ra thành tiếng gì? Tiếng phiên âm Hán Việt của chúng ta từ xưa rồi, quen rồi, nghe quen rồi. Thậm chí tăng ni chúng tôi mà bây giờ mà vào đọc tôn giả gì Sariputta mà cái gì, nhiều người không biết Sariputta là tôn giả nào. Đấy. Đấy cũng là gì, những cái mà chúng tôi cũng nói rộng thêm một chút để chúng ta thấy rằng ở cái thời này thì thôi, cái gì trình độ trí tuệ mình có đến đâu thì mình cố gắng học được đến đó, nhưng quan trọng nhất là gì? Hành trì, quan trọng nhất là hành trì. Và tu tập cũng gì, đừng có chạy đuổi theo cái túc số, như là đây tổ nói cái câu chuyện nói là có bà Phật tử đó. Đấy. Mà tổ nói là không chỉ có bà Phật tử ấy đâu, mà có nhiều gì những Phật tử khác cũng tu hành cho đủ túc số ấy, như Phật tử ấy. Vậy nên biết niệm Phật quý ở chỗ gì? Ở chỗ phát tâm chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là lão thật niệm Phật. Chúng ta hay nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng hay có cái câu gì? Lão thật niệm Phật. Ở đây thì là lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật là gì? Tức là niệm Phật chân thành. Niệm Phật như một bà cụ già nghe thấy người ta bảo một câu gì, là bà muốn thoát khổ đúng không? Bảo vâng. Ngày xưa có câu chuyện ở bên Trung Quốc, có một bà cụ già ăn mày, suốt ngày đi ăn xin sống đỡ qua ngày. Nhưng xin không hiểu vì sao, xin người ta cũng không cho, thậm chí người ta còn chửi bới, người ta còn ném những cái đồ bẩn vào người bà nữa. Thế mà hôm thấy bà gì khổ cực như vậy, thì một vị hòa thượng đi qua và khuyên bà là gì? Khuyên bà là học Phật đi. Thế bà bảo học Phật là như thế nào? Thế bà học Phật là hàng ngày là phải xem kinh. Bà bảo dạ thưa thầy, con nó từ bé tới giờ con có được đi học đâu mà con biết chữ mà xem kinh. Thế hòa thượng mới bảo là vậy thì không học được Phật, không xem được kinh thì chuyên tâm niệm Phật cũng được. Thế bà hỏi hòa thượng là niệm Phật thế nào? Hòa thượng bảo là chỉ cần niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế bà cụ hỏi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có được cơm ăn no, áo mặc ấm không? Hòa thượng bảo cứ niệm đi rồi sẽ gì, Phật sẽ độ cho, sẽ có người cho cơm để ăn no, sẽ có người dâng áo để mặc ấm. Quả thật bà cụ thì bắt đầu từ đó về sau, ngày ngày ở trước các cửa chùa thì cứ niệm Phật thật gì, thật to. Bà cứ ở chùa bà niệm Phật, cứ sau Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bà cứ thế bà niệm thôi. Mấy hôm đầu thì còn ít người cho, nhưng dần dần nữa thì bà người ta nghe thấy mà bà cũng ăn xin và biết niệm Phật, cho nên người ta thì ai cũng nghĩ là thương, cho nên sang thì mỗi người rút ra một đồng cho. Cuối cùng thì ở trong cái nón rách của bà lúc nào tiền gì cũng đầy, thậm chí không có chỗ để nữa. Bà niệm Phật được một thời gian như thế thì bà lại được cái gì? Niệm Phật khi có tiền thì ăn xin nhưng mà lại không tham, có tiền lại đem chia hết cho những người gì, những người ăn xin khác. Hay cái như thế. Bà niệm Phật được một thời gian mấy năm sau, bà cố gắng đi vào chùa để bạch với vị hòa thượng trụ trì rằng cảm ơn thầy đã dạy cho con pháp niệm Phật. Và mấy hôm trước Phật hiện ra bảo con rằng 3 ngày sau vào giờ ngọ con sẽ được vãng sinh Tây Phương. Cho nên con bảo con chào hòa thượng 3 ngày sau rồi con vãng sinh. Xin hòa thượng hãy vì con mà làm một cái lễ gì tống táng nho nhỏ theo nghi thức của người xuất gia. Đúng 3 hôm sau bà ấy đi thật. Một ăn xin trước đây thì hôi thối bẩn thỉu ở trước cửa chùa để xin ăn còn chẳng đủ. Mấy năm sau niệm Phật thì ngày bà ra đi thì hương thơm ngào ngạt thông khắp cả cái khu vực ấy. Ai ai cũng tin tưởng trên trời thì hiện ra gì quang minh ánh sáng rực rỡ 3 ngày chưa tan. Đến khi làm lễ trà tỳ bà ấy, chôn cất bà ấy xong thì đâu vào đấy thì quang minh hương thơm gì mới hết. Đấy chúng ta thấy. Và từ đó trở đi về sau mới có cái từ gì lão thật niệm Phật là như thế. Niệm Phật rồi như bà cụ già ăn mày á, được ông hòa thượng dạy cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bà cứ thế bà niệm. Niệm không cần gì, không cần biết ý nghĩa, không cần biết là gì cả, chỉ cần niệm Phật thôi. Chỉ cần một câu niệm Phật, và niệm Phật thì sẽ gì được? Đầu tiên là được hết đói, hết rách, sau là được gì? Hết khổ. Quả thật niệm Phật mấy ngày sau thì người ta mang đến để cho bà có đói nữa đâu, là con em chia cho người ăn xin khác. Tất nhiên là từ đó về sau bà cũng không mặc rách nữa, nhưng cũng không mặc gì quá đẹp, mặc đủ che thân là được. Bà vẫn ra đó niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để lấy tiền để cho những người ăn xin khác. Chúng ta thấy cứ như thế thôi. Và khuyên những người ăn xin khác thì cùng người niệm Phật với bà. Và cả cái cổng chùa bao nhiêu người ăn xin hàng gì, hàng trăm hàng nghìn người ăn xin là từ ở đâu kéo đến. Cứ thế là gì? Niệm Phật. Khách hành hương đến thấy ăn xin biết niệm Phật thì nghĩ là gì? Ăn xin này rất là tốt, cho nên ai cũng thương, cho nên cho đồng 2 đồng. Đấy. Ngày xưa ở chùa chiền những danh lam thánh tích lại nhiều những người cùng khổ đến ăn xin ăn mày nước cửa Phật như thế. Đó cho nên cái câu gì, cái từ lão thực niệm Phật đó được bắt đầu và xuất phát từ một cái câu chuyện đấy. Và cho đến thì cho đến bây giờ thì chúng ta thấy các tổ các sư thường hay dạy, đặc biệt là các sư ở Trung Quốc thường dạy các Phật tử các đệ tử của mình là gì, phải niệm Phật gọi là lão thực niệm Phật. Cái niệm Phật chân thành, niệm Phật tha thiết, niệm Phật là gì? Niệm Phật cho đến là nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho đạt được gì? Đến niệm Phật tam muội gọi là lão thực niệm Phật. Niệm Phật không hư dối, niệm Phật không suy nghĩ ra một niệm khác, không để cho chen lẫn vào một niệm khác. Niệm Phật là không để cho gì tham sân si, không để cho gì cái tâm mong cầu cho dù một là một vật gì nhỏ nhất, dù như là gì cái đầu tâm ngọn cỏ cũng không thể chen được vào vậy. Đó gọi là lão thật niệm Phật. Nay chúng ta thì phát tâm cầu sinh tịnh độ cũng phải một lòng một dạ chí thành chí kính. Niệm Phật như là trong bài này tổ giảng ấy, lập ra thời khóa, định thành thời khóa và niệm Phật mỗi ngày phát nguyện bao nhiêu chàng đó. Và cứ như thế mà niệm, đây là dành cho những người tu hành gọi là chân tinh tiến, nên phát nguyện. Nhưng mà phát nguyện rồi thì cũng phải hành trì, đừng có mau chóng như bà cụ già lúc nãy, tụi bay chờ tao để tao lên thời khóa xong niệm 10 chàng xong mới đi ăn cơm. Như thế thì cũng không nên. Nếu mà lúc đó vội đi ăn cơm thì cứ đi ăn cơm xong đến nghỉ ngơi, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút thì dành thời gian lên khóa tụng, khóa niệm xong được, không sao. Bây giờ nhà có khách bắt buộc phải ăn cơm vào đúng giờ đó, mà chúng ta một mình lên tụng kinh để cho ông bà thông gia đến ngồi chơi sái cổ để đợi mình tụng xong biến kinh hay niệm Phật xong thời khóa mới xuống á, thì cũng không nên. Có những khách quan trọng, ông bà thông gia gì đó đến thăm mình, cứ gì thôi cứ khách khứa đàng hoàng xong xuôi thì mình thì mình nghỉ ngơi chút thì đi lên thời khóa sau, đỡ cho người khác phải chờ mình. Đấy cũng là cái cách gì tu tập tế nhị và không để cho người nhà chúng ta phải phiền lòng với cách tu tập của mình vậy. Thì hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.